Anh Bob. Ở tòa án ra, người ta lại đưa tôi về nhà lao. Ngồi một lúc lâu tôi mới nghĩ được tại sao tòa không tha bổng cho tôi. Đó là vì quan tòa còn phải đợi bắt được các tên trộm vào nhà thờ để xem tôi có phải là đồng bọn không. Ông ủy viên công tố có nói người ta đang truy nã bọn này. Như vậy đến khi ra tòa đại hình, tôi sẽ phải xấu hổ ngồi bên cạnh họ. Nhưng bao giờ đây? Khi nào người ta đưa tôi đến nhà lao tỉnh? Nhà lao tỉnh ở đâu? Nó như thế nào? Có buồn thảm hơn nhà lao này không? Trí óc tôi bận rộn với những câu hỏi ấy, nên thấy thì giờ đi mau hơn hôm qua. Tôi không còn nôn nóng đến cháy ruột, cháy gan nữa. Tôi biết là phải chờ đợi. Lúc tôi đi đi lại lại, lúc tôi lại ngồi trên ghế dài chờ đợi. Gần tối, tôi bỗng nghe thấy tiếng kèn đẩy và nhận ra đó là lối chơi quen thuộc của thằng Matcha. Nó tốt quá, nó muốn báo cho tôi rằng nó vẫn nghĩ đến tôi và đang tìm cách. Hồi kèn bay qua đầu bức tường trắng đằng trước cửa sổ và vọng đến tôi. Matcha đứng ở bên kia đường, ở ngoài phố, và chỉ cách tôi có một khoảng ngắn, chừng 5-3 thước. Mắt chúng tôi không nhìn thấy nhau, nhưng nghe thấy tiếng nói, lẫn với tiếng kèn, có tiếng chân người, tiếng huyên náo. Tôi đoán có lẽ Matcha và anh Bob đang biểu diễn ở đó. Nhưng họ chọn chỗ này là vì sao? Vì đắt khách hay muốn nhắn tin cho tôi? Bỗng tôi thấy vang lên một tiếng nói trong trẻo. Tôi nhận ra ngay, đó là tiếng nói của Matcha. Nó nói bằng tiếng Pháp. Ngày mai, lúc tảng sáng. Và liền ngay sau đó, tiếng kèn đẩy lại vang lên, ồn ào hơn trước. Rõ ràng là không phải Matcha nói câu ấy với công chúng người Anh của nó. Nó nói với tôi đó, nhưng không dễ gì mà đoán ra được ý nghĩa của câu ấy. Tôi lại suy nghĩ nhưng không hiểu được ra sao. Tuy vậy tôi tự nhủ. Cứ biết sáng sớm tinh mơ ngày mai tôi phải thức dậy và sẵn sàng. Từ bây giờ đến lúc ấy phải kiên trì chờ đợi, đừng sốt ruột. Trời vừa tối, tôi đã lên giường nằm ngay. Tôi đã thấy đồng hồ điểm giờ liên tiếp mấy lần. Cuối cùng tôi thiếp đi. Tôi thức dậy lúc đang đêm dày đặc. Sao lấp lánh trên vòm trời mờ mịt, bốn bề lặng ngắt. Chắc còn lâu mới sáng. Tôi đến ngồi trên ghế dài, cũng không dám đi đi lại lại, sợ gây tiếng động, khiến người đi tuần chú ý. Tôi ngồi chờ, lát sau đồng hồ điểm 3 tiếng. Thế ra tôi đã thức dậy quá sớm, nhưng tôi cũng không dám ngủ lại nữa, sợ ngủ quên. Mà giá có đi nằm cũng không thể ngủ được. Tôi nóng ruột quá, phấp phỏng quá. Và tôi cứ thức nghe tiếng đồng hồ điểm giờ. Nhưng thời gian đi sao chậm thế? Từ khắc nọ đến khắc kia sao lâu thế? Có lúc tôi nghĩ hay đồng hồ bị hư rồi. Tôi tựa lưng vào vách, dán mắt lên cửa sổ. Ngôi sao tôi vẫn nhìn, hình như bớt sáng, da trời nhờ nhờ trắng ra. Đúng là trời sắp sáng, xa xa có tiếng gà vọng lại. Tôi đứng lên rón rén lại mở cửa sổ. Tôi cố mở, đừng để có tiếng cót két. Phải rất thận trọng, rồi cuối cùng mở ra được. Cũng may, cái hầm này lại là một cái phòng thấp cũ, đã từng làm ngục giam. Người ta chỉ cần giữ tù bằng song sắt. Chứ nếu cửa sổ hầm giam lại đóng chặt, thì tôi không thể nào đáp lại được tiếng gọi của Macha. Nhưng giá có tháo được cái song sắt cũng chưa phải đã được. Còn những bức tường dày và cái cửa bọc tôn, không có hy vọng gì được giải thoát. Song tôi vẫn hy vọng. Sao trên trời mờ nhạt dần, khí lạnh buổi sớm làm tôi rét run. Nhưng tôi không rời cửa sổ, cứ đứng đó nghe ngóng trông chờ. Thế rồi da trời rạng ra, trông như một bức màn trắng. Trên mặt đất, dạng vật đã hiện ra rõ nét. Lúc này, đúng là lúc trời tảng sáng, theo như lời dặn của thằng Macha. Tôi nín thở lắng nghe, nhưng chỉ nghe thấy tiếng tim tôi đập trong lồng ngực. Rồi bỗng tôi nghe có tiếng cọ sát bên tường. Tiếng cọ sát vẫn tiếp tục, rồi một cái đầu người bỗng nhô lên trên đầu tường. Tôi thấy ngay không phải là đầu thằng Macha. Tuy trời còn mờ mờ, nhưng tôi vẫn trông thấy đó là anh Bob. Thấy tôi dán chặt người vào song sắt, anh suỵt một tiếng khe khẽ, rồi anh đưa tay làm hiệu cho tôi ra sát cửa sổ. Tuy không hiểu thế nào nhưng tôi vẫn làm theo anh bảo. Tôi thấy một tay anh cầm một cái ống dài và sáng loáng như làm bằng thủy tinh. Anh đưa ống lên miệng. Tôi hiểu đó là một cái ống xì đồng. Tôi nghe một hơi thổi, đồng thời một viên trăng trắng bay vụt đến nơi dưới chân tôi. Cái đầu anh Bob cũng lập tức biến mất sau bức tường, rồi tôi không nghe thấy gì nữa. Tôi vồ lấy viên bi, đó là một băng giấy mỏng quấn nhiều lớp quanh một viên chì lớn. Trên giấy có chữ viết nhưng trời còn tối nên trông chưa rõ. Phải chờ thêm một lúc nữa. Tôi vội đóng cửa sổ rồi lên võng nằm, tay giữ chặt viên bi. Rồi bình minh ửng vàng và cuối cùng một ánh sáng hồng nhạt lướt đến trên tường. Tôi mở giấy ra đọc. Tối mai người ta đưa anh đến nhà lao tỉnh. Anh sẽ đi tàu hỏa trong một toa hạng nhì, có một viên cảnh sát áp giải. Anh ngồi gần cửa lên xuống của toa tàu nhé. Khi đã chạy được 45 phút thì tàu đi chậm lại để vượt qua một ngã ba. Bây giờ anh hãy mở cửa ra và mạnh dạn nhảy xuống. Anh phóng ra, đưa tay tới trước và làm thế nào để hai chân xuống trước. Tới đất rồi thì leo ngay lên con đê bên trái. Chúng tôi đợi ở đó với một cỗ xe và một con ngựa tốt để đưa anh đi. Đừng sợ gì cả, hai ngày sau chúng ta đã ở trên đất Pháp rồi. Hãy tin tưởng và vững lòng. Nhớ là khi nhảy, phải phóng ra cho xa và rơi xuống đất bằng hai chân. Vậy là thoát rồi. Tôi tự nhủ, không phải ra tòa án đại hình, không phải chứng kiến những gì diễn ra ở đó. Ôi, cái thằng Macha quý hóa. Ôi, cái anh Bob tốt bụng. Chắc là việc này phải có anh Bob giúp sức, chứ một mình thằng Macha thì làm sao nổi. Tôi đọc lại mảnh giấy. 45 phút sau khi tàu chạy, Con đê bên trái, hai chân xuống trước. Ừ, tôi sẽ mạnh dạn phóng xuống, không lo ngại gì. Thà chết còn hơn là bị kết án về tội ăn trộm. Trời ơi, nghĩ được kế hoạch này thì cũng ghê gớm thật. Hai hôm sau, chúng ta đã ở trên đất Pháp rồi. Tuy phấn khởi, song tôi vẫn có một mối lo, đó là con Capi. Nhưng tôi tin rằng thằng Mattia không chịu để mất con chó đâu. Nó đã giải thoát được cho tôi, thì nó cũng có cách giải thoát được cho con Capi. Tôi đọc đi đọc lại tờ giấy 3 lần, rồi nhai nát nuốt đi. Bây giờ tôi có thể ngủ yên. Tôi ngủ thật say, mãi đến khi người cai ngục mang cơm đến. Thời gian trôi đi khá nhanh. Xế chiều hôm sau, một viên cảnh sát lạ mặt vào phòng giam của tôi, bảo tôi đi theo. Tôi vui mừng nhận thấy ông ấy độ tuổi 50, dáng người thiếu nhanh nhẹn. Tôi cố làm theo lời dặn của Mattia. Khi lên tàu, tôi ngồi gần cửa lên xuống phía ngược hướng tàu chạy. Người cảnh sát ngồi ngay trước mặt tôi. Trong toa tàu chỉ có mình ông ta và tôi. Ông hỏi tôi: "Mày có nói được tiếng Anh không?" "Dạ, chút chút thôi." "Người ta nói mày có hiểu được không?" "Dạ, cũng tạm tạm, khi người ta không nói nhanh quá." "Thế thì tao khuyên mày một điều, đừng nên gian ngoan với pháp luật, cứ thú tội là tốt nhất. Thú tội sẽ được cảm tình của mọi người. Người ta rất khó chịu với kẻ ngoan cố, có tội rành rành đó mà cứ chối cãi. Những người thú tội thì được hưởng khoan hồng và chiếu cố. Nếu mày kể hết những chuyện mày đã làm cho tao nghe, tao sẽ biếu mày 1 đồng bạc. Có tiền mày sẽ sống dễ chịu hơn ở chốn tù ngục này." Tôi nói tôi không có tội gì mà phải thú cả, nhưng muốn gây cảm tình với ông ta nên tôi im lặng không đáp. Viên cảnh sát nói tiếp: "Mày cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Hễ mày thấy lời khuyên của tao là đúng thì mày nhờ người tìm tao. Đừng bạ ai cũng thú tội, phải chọn người quan tâm đến mày. Tao sẵn sàng giúp đỡ." Tôi gật đầu. "Mày cứ bảo gọi ông Delphine. Mày nhớ tên tao chưa?" "Dạ thưa, nhớ rồi." Tôi tựa vào cửa, tấm kính đã mở. Tôi xin phép ông được nhìn xem phong cảnh trên đường tàu đi qua. Ông muốn gây cảm tình với tôi nên ông bảo cứ tha hồ xem. Ông ta còn sợ gì chứ? Con tàu đi rất nhanh thế kia mà. Được một lúc thấy gió lạnh, ông rời khỏi cửa vào giữa toa ngồi. Tôi mới nhẹ nhàng luồn tay trái ra ngoài, vặn quả đấm, còn tay phải tôi giữ cánh cửa không cho bật ra. Bỗng tàu huýt còi đi chậm lại. Thời cơ đã đến. Tôi xô mạnh cửa, cố sức nhảy thật xa. Tôi rơi xuống cái rãnh bên đường, hai tay chạm vào bờ đất phủ cỏ. Tôi bị ném xuống mạnh quá, lăn ra bất tỉnh. Tỉnh lại, tôi ngỡ mình vẫn còn đi trên tàu hỏa và cảm thấy vẫn lao nhanh và nghe có tiếng bánh xe lăn. Tôi nằm trên một ổ rơm, mặt tôi ương ướt. Có cái gì êm êm, ấm ấm mơn trớn má tôi, trán tôi. Tôi mở mắt, thấy một con chó vàng xấu xí cúi xuống mặt tôi và liếm. Mắt tôi gặp mắt thằng Mattia, nó quỳ bên cạnh tôi, nó ôm hôn tôi và nói: "Anh sống rồi." "Chúng ta đang ở đâu đây?" "Trên xe ngựa." Anh Bob đang đánh xe, quay lại hỏi: "Có sao không em?" "Dạ, em cũng không biết nữa." "Chắc không sao đâu anh." "Đâu, thử co tay duỗi chân coi nè." Tôi làm theo lời anh Bob bảo. "Tốt lắm," Mattia nói, "không trật gãy chỗ nào hết á." "Nhưng sự việc diễn ra như thế nào vậy?" tôi hỏi. "Thì anh đã nhảy tàu như tôi dặn chứ sao?" Mattia nói. "Bị ném mạnh, anh ngất đi và lăn xuống cái rãnh bên vệ đường. Anh Bob không thấy anh phải tụt xuống bờ đê để tìm, còn tôi thì giữ ngựa. Anh ấy thấy anh rồi bế thốc anh lên. Trời ơi, tụi này cứ tưởng anh chết rồi, sợ quá. Nhưng may quá, Anh không sao hết, sống rồi, vậy là tốt rồi. Còn cái lão cảnh sát thì sao? Thì lão ta đi thẳng với đoàn tàu chứ sao? Tàu đâu có dừng lại. Tôi nhìn quanh thấy con chó vàng ve vẫy cái đuôi ra chiều mừng vui âu yếm. Mắt nó giống con Capi, nhưng nó không phải Capi, vì Capi lông trắng. Tôi hỏi, vậy còn con Capi đâu rồi? Matia chưa kịp trả lời, thì con chó vàng đã nhảy lên người tôi liếm tôi, nước mắt vàng giụa. Nó đó, Matia nói, tụi này nhuộm lông cho nó đó. Tôi vuốt ve con chó và hôn nó. Ủa, mà sao mày nhuộm lông cho nó vậy? Đó là cả một câu chuyện, để tôi kể cho anh nghe. Nhưng anh Bob không để cho nó kể, anh bảo Matia. Em đánh ngựa đi và cố kìm nó, để anh thu xếp cái xe khi đi qua trạm gác người ta khỏi nhận ra. Cái xe này có mui bằng vải phủ lên những chiếc vành hình cánh cung. Anh Bob tháo vành ra xếp gọn vào xe, gấp từ tấm bạc và bảo tôi che lên người. Còn Matcha thì anh bảo nó trốn dưới tấm bạc. Chiếc xe thay hình đổi dạng hẳn, nó không có mui và chỉ chở có một người chứ không phải ba. Nếu người ta đuổi theo thì nhất định người ta sẽ bị lạc hướng. Khi Matcha nằm xuống cạnh tôi hỏi, chúng ta đi đâu bây giờ? Đi Lightenhampton, một hải cảng nhỏ. Ở đó anh Bob có người anh làm thuyền trưởng một chiếc thuyền chở bơ và trứng ở xứ Norman đi qua Pháp. Tụi mình mà trốn thoát được là nhờ công anh Bob đó. Ảnh làm tất cả, chớ phần của tôi thì chẳng có gì đáng kể đâu. Chính anh Bob có sáng suối anh nhảy tàu, chính ảnh thổi cái giấy của tôi vào cho anh, và cũng chính ảnh thuyết phục bạn ảnh cho mượn con ngựa này đó. Rồi cũng chính ảnh xoay cho chúng mình một chiếc thuyền để sang Pháp, chứ đi bằng tàu thủy thì bị tóm ngay. Anh thấy có bạn tốt, có sướng không? Vậy ai đã có sáng kiến bắt con Capi về? Tôi đó, nhưng anh Bob lại có sáng kiến nhuộm lông nó thành ra màu vàng, để người ta không nhận ra nó. Tụi này đã ăn trộm nó ở tay lão cảnh sát Jerry. Lão ta thông minh như ông quan tòa nói hôm xử án, nhưng lần này lão ta lại không thông minh tí nào. Lão đã để cho tụi này của mất con chó mà không biết. Vậy chân của mày bây giờ ra sao rồi? Hết đau rồi, chỉ còn hơi hơi nhức thôi. Mà tôi cũng không có thì giờ nghĩ đến nó nữa. Xe cộ đi đường ở nước Anh không được tự do như ở nước Pháp. Ở đây thỉnh thoảng lại có trạm kiểm soát, đi qua phải nộp một số tiền. Để đối phó, hễ đến một trạm gác, anh Bob bảo chúng tôi nằm rạp xuống. Người ta chỉ nhìn thấy xe có mui trần với một người đánh xe, nên không để ý. Đôi chỗ anh Bob còn nói vài câu pha trò rồi đi qua. Với nghệ thuật làm hề, anh đã cải dạng thành một nông dân khéo đến mức người quen cũng không nhận ra khi nói chuyện với anh. Chúng tôi đi khá nhanh vì con ngựa chạy nhanh lắm, anh Bob đánh xe rất giỏi. Nhưng cũng phải cho ngựa dừng lại để nó thở một chút và cho nó ăn ít nhiều. Nhưng anh Bob không nghỉ ở quán. Anh dừng xe ở một khu rừng, cởi cương giàm cho ngựa, lấy túi lúa trong xe trồng vào cổ nó. Đêm tối mịt không lo bị lộ, lúc ấy tôi mới kịp nói chuyện với anh Bob và cảm ơn anh bằng vài lời xúc động. Nhưng anh Bob không để tôi nói hết câu, anh nắm chặt tay tôi nói, em đã giúp anh, bây giờ đến lượt anh giúp em, có đi có lại. Em lại là anh em của thằng Matcha. Đối với nó, một đứa ngoan ngoãn thì có tiếc gì mà không giúp nó kia chứ. Tôi hỏi anh đã sắp đến bến tàu chưa. Anh bảo còn phải đi hơn 2 tiếng nữa, cho nên phải đi gấp. Thuyền của anh ấy nhổ sào ngày thứ bảy, đi lúc sáng sớm vì thủy triều lên sớm, mà hôm nay đã thứ sáu rồi. Chúng tôi lại lên ổ rơm chui vào tấm bạc. Con ngựa đã hồi sức, bốn gió lại nhảy tung, tiếp tục chặn đường còn lại. Anh có sợ không? Matia hỏi. Cũng hơi sợ sợ. Sợ lỡ bị bắt lại thì sao? Người ta cho bỏ trốn là một sự thú nhận rằng mình có tội. Lúc đó cãi lại như thế nào đây? Thì tụi này cũng có nghĩ tới chuyện đó nhưng thấy phải làm mọi cách để anh khỏi phải ra ngồi trên ghế bị cáo trước tòa đại hình. Để ra đó thì dù trắng án đi chăng nữa cũng buồn lắm. Anh cũng đừng lo gì hết. Khi tàu dừng lại, viên cảnh sát báo cáo họ tổ chức cho xong việc truy nã cũng còn lâu, trong khi đó thì chúng ta đã rong xa rồi. Giả lại họ không thể biết chúng ta vượt biển từ cảng Lightenhampton đâu. Nếu đúng là người ta không đuổi theo thì chúng tôi sẽ xuống thuyền một cách yên ổn. Nhưng tôi không dám tin chắc như thằng Macha rằng khi tàu dừng lại, viên cảnh sát còn phải mất thì giờ mới đuổi theo chúng tôi được. Tuy nhiên, dưới bàn tay cứng cáp của anh Bob, con ngựa vẫn tiếp tục phóng nước đại trên con đường vắng vẻ. Thỉnh thoảng, chúng tôi mới bắt gặp một chiếc xe chạy ngược chiều, còn xe vượt lên trước thì không có. Thôn xóm vắng lặng, họa hoàng mới có một cửa sổ để lọt ánh sáng muộn màng. Chỉ mấy con chó chú ý đến xe chúng tôi và sủa theo. Lên khỏi một cái dốc thấp, anh Bob dừng xe cho ngựa thở. Chúng tôi leo xuống, áp tai trên mặt đất để nghe ngóng, nhưng chẳng nghe thấy tiếng động gì khả nghi. Chúng tôi lại lên xe tiếp tục đi. Bây giờ, hai đứa chúng tôi nằm trong tấm bạc không phải để tránh những con mắt tò mò, mà vì rét. Gió bắc thổi ràng rạc, đưa lưỡi liếm trên môi thấy mặn mặn. Thế là chúng tôi đã gần đến biển. Lát sau chúng tôi thấy một ánh đèn rất sáng, ẩn hiện đều đều. Đó là một ngọn đèn biển. Chúng tôi đã đến đích. Anh Bob dừng ngựa, cho đi bước một vào một đường tắt. Rồi anh xuống xe, bảo chúng tôi giữ ngựa đợi ở đó. Anh phải đến xem thử, anh còn ở bến không, và hỏi xem đáp nhờ thuyền như thế có gì ngại không. Anh Bob đi lâu quá mãi không quay lại, chúng tôi không nói chuyện. Gần đây, tiếng sóng vỗ bờ đều đều, càng làm chúng tôi xúc động thêm. Matcha cũng run như tôi, nó thì thầm. Ôi, vì rét quá đó. Cuối cùng chúng tôi nghe thấy tiếng chân người trên con đường anh Bob đã đi. Chắc là anh ấy trở về, số phận tôi sắp được quyết định đây. Anh Bob xuất hiện, cùng đi với anh có một người nữa. Người đó mặc áo khoác vải và đội một cái mũ len không vành. Anh Bob nói, anh của anh đó, ảnh sẵn sàng cho hai đứa quá giang. Ảnh sẽ đưa hai đứa đến bến. Thôi, chúng ta chia tay nhau ở đây, không nên để cho người ta biết là mình có đến đây. Tôi muốn cảm ơn anh Bob, nhưng anh bắt tay tôi để ngắt lời. Anh nói, đừng có nói ơn huệ làm gì, phải giúp nhau, khi thì anh giúp em, khi thì em giúp anh, có thế thôi. Ngày khác chúng ta lại gặp nhau, giúp được Matcha là anh sung sướng lắm rồi. Chúng tôi đi theo anh Bob, vào trong phố đi quanh co một lúc thì ra đến bờ kè. Gió biển phả vào mặt, anh của anh Bob không nói gì, chỉ đưa tay chỉ chiếc thuyền đã kéo buồm. Tôi hiểu đó là thuyền của anh. Một lúc sau chúng tôi đã ở trên thuyền. Anh đưa chúng tôi xuống một cái phòng nhỏ và bảo, hai tiếng nữa mới nhổ neo, mấy em ở yên đó và cố giữ yên lặng nha. Khi anh ấy đã khóa cửa phòng, Matcha im lặng ngã vào lòng tôi và hôn tôi. Nó không run nữa.